lấy huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển.
Trong lễ quy đó, quan trọng nhất là ba phát nguyện vừa rồi. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng đi chùa, có người đến vài chục năm, nhưng vì những lý do có thể là khách quan, có thể là bận rộn, cũng có thể chủ quan, mà chúng ta vẫn thấy là không có nhu cầu chính thức để nhận Đức Phật làm thầy. Thì ngày hôm nay đó, lời phát nguyện bằng tất cả lòng chí thành của chúng ta đó, đã giúp cho chúng ta đã chính thức trở thành một người đệ tử Phật. Tất cả mọi đoàn thể khi tham gia vào đó, để được trở thành thành viên chính thức, ta đều phải thông qua một cái lễ nghi, ngắn hay là dài, trọng thể hay là đơn giản. Và khi đã trở thành thành viên rồi đó, tất cả các thành viên buộc phải tuân thủ các điều lệ, nội quy, quy chế, hiến chương của các tổ chức mà theo đó ta là một thành viên. Thì việc nhận Đức Phật làm thầy đó, trong truyền thống tâm linh của Phật giáo đó, có một cái ý nghĩa đặc biệt hơn là các tổ chức hội đồng xã hội thông thường. Trong nghi thức quy truyền thống đó, thì ngoài cái vế mà khi nãy chúng tôi đọc, quý vị lặp lại theo nguyên văn, thì còn có vế thứ hai rất quan trọng: quy Phật bất quy y thiên thần quỷ vật. Khi mình chính thức nhận Đức Phật làm thầy đó, thì ta không còn có nhu cầu nương tựa vào Thượng Đế, các thần linh, chủ nghĩa bái Phật phái hay là ma quỷ, bất cứ một hệ thống tín ngưỡng nào ngoài việc tôn thờ cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, để nhớ cái nguồn gốc tổ tiên ông bà, mà từ đó chúng ta có mặt như là một thực thể của con người. Tất cả mọi tín ngưỡng còn lại theo Đức Phật ta nên mạnh dạn kết thúc. Vấn đề được Đức Phật khuyên không phải là nhằm tôn vinh Ngài như là một vị độc tôn, giống như các tôn giáo khác. Mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất rõ rằng ý niệm về một vị Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, trong đó có con người, các loài động vật, các cây cỏ, vận mệnh, hạnh phúc, khổ đau, mọi tình huống, các diễn tiến trong cuộc đời của chúng ta và mọi sự sống đó, dưới sự áp đặt định mệnh của Thượng Đế, là một nhận thức sai lầm. Và theo Đức Phật, không hề có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Ngài đã phân tích rất rõ trong rất nhiều các bài kinh rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đó luôn luôn diễn ra trong tư thế vận hành, cái này nương tựa vào cái kia mà hiện hữu tồn tại, sau một thời gian nhất định dẫn đến cái tiến trình là bị lão suy, rồi là dẫn đến tình trạng là bị kết thúc, và không có vật nào trong sự kết thúc là dấu chấm cuối cùng. Nó tạo tiền đề để tạo ra sự hữu cho những cái khác, và tự nó được chuyển đổi theo các dạng thức năng lượng để tiếp tục hiện hữu với những hình thức khác nhau. Cho nên ý niệm về nguyên nhân đầu tiên là một sự sai lầm. Các tôn giáo thì cho rằng đó là phạm thiên đối với người Ấn Độ, là đấng Chúa Trời đối với người Do Thái, người Thiên Chúa, người theo Tin Lành, người theo Chánh Thống giáo, đó là đấng Allah người theo Hồi giáo, đó là Thượng Đế người theo Nho giáo, Lão giáo, và bất cứ một tôn giáo nào chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế và Thần Linh đó, thì đều có các danh xưng tương tự đó. Tại Đức Phật, rất nhiều người nhà tôn giáo ngày xưa khi lập tôn đó là do vì cái kiến thức khoa học có giới hạn, nên tưởng rằng là vũ trụ này đã có một cái năng lượng siêu nhiên từ một cái nhân vật siêu nhiên khống chế tất cả mọi thứ, và do đó phải làm hài lòng các vị ấy thì ta mới được cơm no áo ấm, bình yên, sức khỏe, tuổi thọ và tránh khỏi các cái nạn thiên tai và những tai nạn do chính con người tạo ra. 26 thế kỷ trước Đức Phật đã tuyên bố như thế rồi, và khuyên chúng ta phải giải phóng ách nô lệ của mình khỏi các thần linh, vì thần linh vốn không có. Những ý niệm sai lầm về khoa học, những ý niệm sai lầm về cái tương quan xã hội trong đời sống đã làm cho chúng ta phải bị lệ thuộc một cách lâu dài và không lý giải được tại sao ta phải làm như thế. Nếu quý vị hỏi những vị giảng dạy các tôn giáo khác tại sao phải tin về Thượng Đế, thì câu trả lời đơn giản của họ: vì Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên. Câu hỏi thứ hai: vậy ai sinh ra Thượng Đế? Thì câu trả lời sẽ đơn giản là: Thượng Đế không có cha có mẹ, Thượng Đế là cha mẹ của muôn loài. Hỏi tại sao như thế? Quề trừ, không có câu trả lời. Còn nếu hỏi nữa, ta nói Thượng Đế là siêu nhiên, không thể áp dụng cái tư duy, nhận thức, kiến thức, lý luận, ngôn ngữ con người để phân tích về Thượng Đế. Cái đó đó, trong triết học người ta gọi là lý luận cả vú lấp miệng em. Tức là nói cái chuyện mà không cho phép người ta đặt câu hỏi, vì không có cái câu trả lời là thích đáng hết rồi. Và bắt người ta phải tin thôi. Cái đó nó theo Đức Phật đó là nguyên nhân của sự mê tín. Và nó sẽ kéo theo một cái hậu quả, đó là nỗi sợ hãi thường xuyên, thường trực trong cuộc đời của chúng ta. Do vì không giải quyết được cái vấn nạn là bị nô lệ vào Thượng Đế và các thần đó, mà cứ một năm trôi qua đó, ta đã phung phí biết bao nhiêu là tiền của cho các cái cúng kiến mà nó chẳng phục vụ gì cho chúng ta và cho những người thân thương hết á. Ví dụ đến những ngày lễ dỗ, ta phải đốt giấy vàng mã, rồi làm nhà cửa hình nhân, mà theo Đức Phật đó, làm như thế là mình đang gọi là hủy hoại tài sản hiện hữu, do đó gieo một cái nghiệp tổn phước rất lớn. Sau khi chết, tất cả các người thân chúng ta sẽ phải đi tái sinh, còn ai chưa tái sinh được đó thì ta hỗ trợ họ để họ nhận thức vô thường vô ngã mà rũ bỏ ra đi. Còn người đã quá cố rồi, không có miệng để nhai, không có cổ để nuốt, không có bao tử để chứa, không có hệ tuần hoàn để vận hành sự tiêu hóa, và do vậy sự ăn uống đó chỉ là một mặc định bằng cảm xúc, chứ không có một tiến trình hiện thực như là những người còn sống. Cho nên cúng theo Phật giáo là một sự tưởng niệm, và quan trọng nhất là những thề kinh. Và cũng vì mê tín vào Thượng Đế và các thần linh đó, mà đến đầu năm đó, chúng ta phải đi cúng sao, hết chỗ này chỗ kia, tốn tiền tốn bạc, kèm theo nỗi sợ hãi rằng năm nay là năm xuôi tháng hạn, cho nên phải thế này thế kia. Và rất nhiều người không dám đầu tư công ăn việc làm gì hết, vì nghĩ rằng là đầu tư đâu là bị thua đó. Đức Phật nói, ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, năm nào cũng hên, nếu sự nghiệp của chúng ta đặt trên nền tảng tinh tấn, phù hợp luật pháp, ăn khớp với đạo đức, và do vậy không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể đeo bám con người chúng ta được. Cho nên càng tin vào năm tháng ngày giờ bói toán và các hình thức các hung nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi trỗi dậy trong chúng ta chừng đó, và do vậy ta đánh mất hết tất cả tự do lớn nhất. Cho nên khi mà nhận Đức Phật làm thầy thì càng khuyên là hãy giải phóng nỗi sợ hãi và lệ thuộc vào các thần và Thượng Đế đi. Thế và đó là niềm tin về nhân quả. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân xa, nguyên nhân gần, trực tiếp, gián tiếp, mình, người, điều kiện khách quan, điều kiện chủ quan. Và tổng thể của những điều kiện đó nó tạo ra cái cuộc sống mà đã lúc có nhiều người ngộ nhận cho đó là số phận đã an bài. Nhiệm vụ chính của Đức Phật đó là giúp cho chúng ta giải phóng khái niệm số phận. Bởi vì những cặp song sinh, có cặp nào có số phận giống nhau đâu. Thậm chí là sinh 16 như là một phụ nữ ở bên Úc. 16 đứa con của bà ấy nay đã gần 20 tuổi. Cũng có cậu nào cô nào có số phận giống nhau đâu. Từ đó mọi nỗ lực, lời nói, suy nghĩ, việc làm con người nó cấu thành cái sự sống mà chúng ta phải chịu trách nhiệm, hoặc tốt hoặc xấu ở đời này và trong tương lai. Cho nên khi mà mình nhận Đức Phật làm thầy đó, điều quan trọng nhất ta phải cam kết với Đức Phật là từ đây không nương tựa vào Thượng Đế, thần linh, ma quỷ, rồi bái vật phái. Bái vật phái nó có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Có người đó thì xem con bò là thủy tổ của loài người, chẳng hạn như người Ấn Độ thờ con bò. Có người thờ con rắn, người thờ con trâu. Các tôn giáo Ai Cập, Hy Lạp cổ đại đó thì đều thờ các vị thần đó, nửa người nửa thú. Từ cái tim trở xuống đó, nó thuộc về nửa người, từ trái tim trở lên đó, trở thành nửa thú, mà ta lại cho nó là thần linh. Thầy Đức Phật đó đều là mê tín. Và có nhiều người thờ dương Phật, rồi âm Phật, xem đó là thủy tổ. Trong số đó phần lớn là người theo Ấn Độ giáo. Đức Phật dạy đó, càng mê tín dị đoan vào các đối tượng như vừa đi dị chừng nào thì chúng ta không thể nào sống được hạnh phúc. Vậy ta đến với Đức Phật với tư cách gì? Xem Ngài là Thượng Đế chăng? Là thần linh chăng? Đức Phật nói không nên. Xem Ngài là con người chăng? Đức Phật trả lời cũng không nên. Vậy xem Ngài là gì? Đức Phật trả lời là con người giác ngộ. Có thêm tính từ giác ngộ sao? Chúng ta đều là con người hết. Chúng ta mới giác ngộ 2%, 3%, 50%, 70, 80, 90. Còn Đức Phật là giác ngộ 100% và là người đầu tiên giác ngộ. truyền cho chúng ta về cái kỹ năng giác ngộ đó, không giấu giếm bất cứ một cái gì hết á. Cho nên nương tựa theo Phật, nhận Đức Phật làm thầy. Hôm qua bữa tối đó chúng tôi có nói là để chúng ta trước nhất là trở thành Phật con về nghĩa đen, tức là con của Phật. Về nghĩa bóng đó là ta có được cái chất liệu và chất lượng giác ngộ đó vài phần trăm, và ta từ đó ta nâng mình lên là Phật anh, Phật chị, rồi cuối cùng á là Phật cha, Phật mẹ, tức là ngang bằng với Phật. Tức là phát huy làm sao để mình trở thành một vị Phật trong tương lai. Nên tu học theo Phật đó là để trở thành Phật, chứ không phải là trở thành nô lệ của Phật. Còn quý vị mà tu theo các tôn giáo khác á, thì cái kết quả cao nhất các tôn giáo hứa hẹn là gì? Sau khi chết á, quỳ bên Đức Chúa, hưởng nhân Đức Chúa là hết rồi. Tức là làm đề tế của Ngài, tức là vĩnh viễn đề đề kiếp kiếp làm tôi tớ thôi. Đó là một cái cách mà gọi là gọi là ngu văn hóa, làm cho con người phải có cái mặc cảm là hạ liệt ở chính mình, thấy mình là nhỏ bé tầm thường, để đề đề kiếp kiếp mình trở thành cái thân phận nô lệ ta. Cho nên có một số tôn giáo ta dùng cái từ để ám chỉ cho tín đồ là gì? Con chiên. Tức là một con vật thì đâu có trí thức, đâu có ý thức xã hội, đâu có phát triển về đạo đức, đâu có thể truyền bá được tất cả những điều hay. Là con chiên chỉ biết là theo thôi, chân dắt làm sao là theo vậy. Đó là súc vật hóa, sẽ làm cho mình trở nên cảm thấy bị nô lệ. Và cái học thuyết tiếp theo đó cho chúng ta biết là gì? Là từ lúc sinh ra mình đã có cái tội tổ tông rồi. Adam Ava đã ăn phải trái cấm, cho nên đề đề kiếp kiếp cho ta mang tội, và nghĩ rằng mình là một tội phạm từ lúc mới lọt lòng. Cho nên cái mặc cảm về tội lỗi đó nó làm chúng ta phải chấp nhận những cái áp đặt về tôn giáo mà theo Đức Phật đó, cho nó rất nguy hiểm. Những học thuyết đó không có cơ sở khoa học. Rất nhiều người sinh ra có tội gì đâu, sinh ra đó là hưởng cả một đống phước à, kế thừa gia tài sự nghiệp của cha mẹ ông bà để lại. Có người sinh ra đó đã trở thành là thăng đồng, là thiên tài trong các lĩnh vực khác nhau, và đóng góp cho xã hội nhân quần biết bao nhiêu thứ. Chỉ vì cũng có rất nhiều người sinh ra bất hạnh, chẳng hạn như 600-700 triệu người Ấn Độ đó sinh ra trong giai cấp cùng đinh, vì vì tôn giáo nhồi sọ rằng là họ là kẻ đầy tớ. Sau đó Đức Phật dạy là không ai sinh ra làm đầy tớ, không ai sinh ra làm kẻ nô lệ, không ai sinh ra đó là làm kẻ hạ liệt á. Nghiệp của con người tạo ra gọi là nhân phẩm, nghề nghiệp. Và do vậy chỉ cần định hướng tư duy, ta có được một tương lai như ý muốn. Đó là cái lý do tại sao Đức Phật khuyên là không nên quy y vào Thượng Đế, thần linh, ma quỷ và bái vật phai. Và Ngài không bao giờ đề nghị chúng ta là tôn vinh Ngài cả. Những gì Ngài dạy, Ngài nói như thế này: đến với Như Lai, tức là cái từ tương đương với cái từ Phật đó, cần phải đặt vấn đề. Quý vị có thể chất vấn Đức Phật nếu như Ngài còn sống, bất cứ những gì quý vị muốn. Và khi mình cảm thấy thỏa mãn những gì mà Đức Phật dạy rồi đó, về phương diện lợi ích ở hiện tại, lợi ích trong tương lai, có giá trị về tâm linh, có giá trị về đạo đức, xã hội, nhân văn, thì lúc đó ta hãy nên làm theo. Còn nếu chưa thỏa mãn được những điều thế, quý vị có thể là vẫy tay chào Đức Phật, không sao hết, chẳng có tội tình gì hết. Và sau này nếu như ai đó trong chúng ta ngày hôm nay có cảm giác rằng là tôi không thấy kính mến Đức Phật nữa, Đức Phật không xứng đáng làm thầy của tôi, chẳng hạn thế, dù là ngộ nhận hay là bị áp lực, quý vị có thể ra đi khỏi đạo Phật, vẫy tay chào Đức Phật mà chẳng có mang một cái tội tình gì hết á. Chỉ có điều là ta mất cái quyền lợi được làm đệ tử của Ngài thôi, chứ không có tội gì hết á. Nhưng mà nếu quý vị theo khác công giáo khác, người ta sẽ hăm dò quý vị rằng là kể từ khi làm đệ tử của Chúa rồi mà bỏ Chúa là bị tội đấy, bị trừng phạt đấy. Thực ra chỉ là hăm dò thôi. Phần lớn các tôn giáo dùng các cái lời đe dọa để đánh vào cái nỗi sợ hãi của con người. Mà sợ hãi đó Mà càng nhiều chừng nào thế thì chúng ta trở thành là kẻ nô lệ chừng đó. Chứ đạo Phật là đạo giác ngộ. Cái chữ Phật là giác ngộ. Đạo Phật là con đường giác ngộ. Cho nên đến với đạo Phật là ta phải đi trên con đường giác ngộ để giải phóng hết tất cả những cái mê tín dị đoan mà trước đây do vì mình thiếu hiểu biết và thiếu nghiên cứu, thiếu người hỗ trợ, ta xem đó là chân lý. Bây giờ nó không còn là chân lý nữa thì phải mạnh dạn cập nhật cái thông tin đó để ta sống một cách bình an hơn. Khi nhận giáo pháp làm thầy thì điều quan trọng đó là ta không cần có nhu cầu đồng thời đến với các tôn giáo khác, nương tựa vào các tôn giáo khác nữa. Bởi vì mỗi một con người đó cùng một thời điểm không thể đi trên hai con đường. Hoặc là ta chọn cái con đường A, hoặc là ta chọn con đường B. Trong đời sống tôn giáo mà đỉnh cao nhất của nó là tâm linh đó, cũng thế. Rất may mắn tất cả các anh chị và quý bà con cô bác đó, ngày hôm nay đã chọn đạo Phật làm lý tưởng đời sống cho mình. Và ở một mức tương đối nào đó đó, ta khởi lên một ý niệm là hỗ trợ cho những người thân thương của chúng ta cùng trải nghiệm cái hạnh phúc từ việc chọn lựa đạo Phật làm con đường để cho những người thân thương cùng được an vui và hạnh phúc. Thì lúc đó ta không có nhu cầu đến với các tôn giáo khác nữa. Tuy nhiên Đức Phật vẫn khuyên là ta có cái nhìn rộng lượng, cởi mở, bao dung, thông thoáng để không đánh giá quá thấp các tôn giáo, vì dẫn đến cái sự gọi là không có rộng lượng tôn giáo vốn là nguyên nhân của các cuộc đấu tranh tôn giáo trong lịch sử của nhân loại suốt mấy nghìn năm vừa qua. Tín đồ các tôn giáo khác mà đi theo một tôn giáo thì bị phát hiện thì sẽ bị rút phép thông công, thì mất quyền lợi tín đồ. Khi chết là không được tụng kinh, không có một vị linh mục, mục sư nào đến để làm lễ sửa tội cho hết á. Tức là những cái khung hình phạt. Còn đạo Phật thì không như thế. Đức Phật chỉ khuyên. Lý do tại sao Ngài khuyên? Dĩ nhiên cũng không phải là vì Ngài muốn độc tôn những lời dạy của Ngài như là chân lý bất di bất dịch, mà Ngài thấy rất rõ là phần lớn các tôn giáo nhất thần và đạo thần đó tuyên dạy rất nhiều điều trái với khoa học mê tín dị đoan. Cho nên quý vị được quyền nghiên cứu, tham khảo để biết thêm các tôn giáo khác dạy cái gì. Và càng tham khảo nghiên cứu nhiều chừng nào thì quý vị sẽ thấy rất rõ những lời dạy của Đức Phật là bất hủ, siêu việt thời gian. Và do đó chúng ta được khích lệ đến với đạo Phật, đến để mà thấy như là một chứng nhân, chứ không phải đến để mà tin như các tôn giáo khác. Đây là đặc điểm số một của đạo Phật. Thấy là bằng con mắt. Con mắt nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái phán đoán về nhận thức. Và dĩ nhiên người khiếm khuyết về con mắt có thể vẫn tiếp tục có được những cái phán đoán bằng nhận thức. Cho nên cái thấy trong Phật giáo nó ngoài nghĩa đen là con mắt, nghĩa thứ hai nó còn là kiến thức. Đến để mà thấy, tức là đến để chứng kiến bằng kiến thức, chứ không phải là bằng niềm tin. Đến bằng niềm tin thì dễ lắm. Thì ta chỉ cần nghe những cái quảng cáo về giá trị đặc biệt giao khoán niềm tin vào Chúa thì mọi việc phước báo nó sẽ có, khỏi làm gì hết. Cái đó là ta đánh vào lòng tham. Phần lớn chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thói quen là muốn làm ít mà có kết quả nhiều, không đầu tư gì hết mà có được thành phẩm. Giao khoán niềm tin cho Chúa rồi mọi thứ đều được hết, ai không khoái, đúng không ạ? Nhưng mà nếu không biết á, chúng ta đang được ăn những chiếc bánh vẽ. Cái bánh đó có thể nó to bằng quả đối tu di, hay là dài như là dải núi Trường Sơn, hay là dạng lý Trường Thành. Nhưng vì là nó là bánh vẽ cho nên nó không có giá trị gọi là dưỡng chất, ăn không có được. Nghĩ tới nó thì thèm chảy nước miếng, nuốt vô không có gì để ăn, mà cuối cùng không có chất bổ gì. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng vẫn phải gọi là suy dinh dưỡng rồi. Cho nên là ăn những thứ bánh vẽ làm gì? Còn Đức Phật dạy chúng ta là ăn bánh thiệt. Bánh thiệt là gì? Đạo đức, tâm linh, làm lành, lánh dữ. Tất cả đó là những dưỡng chất của chúng ta. Đó là hộ pháp, là vệ sĩ, là Bồ Tát, là vật sống của chúng ta. Và ai ăn các dưỡng chất thiết thực đó nhiều chừng nào đó thì đi tới đâu ta cũng có được sự bình an vô sự hết. Nếu lỡ mà có tai nạn, nhiều người chết, ta vẫn sống nhân ra. Trong các cái khủng hoảng lớn nhất, nhiều người phải sụp đổ, tự tử mà chết, ta vẫn sống thản nhiên vô sự. Cái đó là cái quan trọng. Còn mình nhận quá nhiều lời hứa hẹn, rồi rốt cuộc được cái gì? Không được gì hết á. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta là mừng hụt ở trên những lời hứa, mà Ngài dạy là chúng ta phải làm để có. Thì thực tế là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nó là một cái cán cân nhân quả của kinh tế thị trường này. Mà nếu mình có phương pháp nữa, cái sự đầu tư nữa, thì cái thành quả chúng ta sẽ lớn hơn. Tất cả những thứ đó nó đều liên hệ đến nhân quả hết á. Do đó người Phật tử trong thời đại mới đó phóng khoáng hơn. Cho nên thằng Phật dạy vẫn tiếp xúc với các tín đồ các tôn giáo khác, vẫn chia sẻ, và không cần phải tấn công họ, chia sẻ những cái hay của Đạo Phật để cho những người cộng sự của chúng ta, dưới trướng với chúng ta, hợp tác với chúng ta trong các lĩnh vực kinh tế, giao lưu, đối tác làm ăn, bạn hữu, tình thân thương, huyết thống, để họ có thể dần dần đó cảm nhận được cái giá trị sâu sắc của Đạo Phật. Và khi đã cảm nhận được rồi thì tự động họ trở thành Phật tử thôi. Điều thứ ba, khi nhận các vị xuất gia chân tính làm thầy đó, thì quý vị phải nhớ là đừng rơi vào cái trạng thái ngộ nhận như một số người đã từng bị. Đó là đừng có thần tượng hóa các tu sĩ. Ở đây Đức Phật dạy đó là các vị xuất gia chân chính làm thầy của chúng ta. Chứ phải hễ ai là người tu đều là thầy của mình. Chân chính khác rất nhiều với người tu. Người tu đó nó gắn liền một phần đó, là hình thức, một phần khác là nội dung. Và rất nhiều người đó giữa hình thức và nội dung là một. Nhưng cũng có một số người làm chưa được chuyện ấy. Vẫn có một sự khoảng cách trước đời nào đó. Thì Đức Phật khuyên đó là không nên gọi là mù quáng thần tượng chủ nghĩa cá nhân. Đức Phật không khích lại chúng ta chuyện đó. Mà Ngài khuyên chúng ta là hãy tôn kính tất cả các vị xuất gia chân chính, dầu là các vị thầy hay là các sư cô, thậm chí là các chú sa di, tức là những chú tiểu trong chùa, hay là các vị sa di ni, tức là các vị nữ tu mới bắt đầu tập sự trong chùa. Nếu họ là người xuất gia chân chính, ta phải đều xem họ là thầy của chúng ta hết. Những người xuất gia của chúng tôi lớn như các vị hòa thượng 90 tuổi, 100 tuổi, vừa như là 20-30 tuổi, đều mỗi ngày quy y Phật Pháp Tăng, cũng đều là nhận chư tăng làm thầy. Chứ phải chỉ có Phật tử mới nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy, mà chúng tôi, những người truyền giới cho các vị, cũng phải có chư tăng làm thầy của mình. Và do đó ta phải rũ bỏ những cái thói quen chùa của tôi, thầy của tôi, vì những cái đó nó làm cho chúng ta sai nhau. Mình quy thì thường trong chùa là thầy trụ trì làm lễ quy, nhưng mà mình phải tôn kính thầy phó trụ trì chứ, thầy chi sử chứ, rồi những vị thầy đang tu học chứ. Chứ mình chưa biết thầy trụ trì không sao được. Mà phần lớn các Phật tử vô chùa cho tôi gặp thầy trụ trì, làm như thể có thầy trụ trì thôi, còn không có thầy trụ trì thì mọi thứ hư hết, không làm gì được hết. Không đúng. Tinh thần của Phật giáo là tinh thần tập thể. Và do đó truyền giới thì có một vài vị đại diện để truyền, nhưng chúng ta là đệ tử chung. Nếu tất cả mọi người Phật tử trong các chùa đều có quan niệm như thế đó, thì năm châu bốn bể chúng ta đều là huynh đệ hết đó. Và do đó sẽ là một sai lầm nếu có ai đó nghĩ rằng tôi quy y với sư ông là cùng thầy với thầy của ông, thì tôi và thầy ông là huynh đệ của nhau. Không đúng. Người xuất gia và người tại gia gồm mà hai hình thái tu tập khác nhau. Mặc dù ví dụ ngày hôm nay quý vị quy y Tam Bảo là người Phật tử chính thức, Và nếu ngày hôm nay có một vài cư sĩ nam hay nữ nào đó phát tâm mà xuất gia, mặc dầu nó cũng diễn ra trong một ngày với cùng một vị thầy truyền giới thôi, thì không thể ta nói rằng tôi, tức là những người cư sĩ, và chú Sa Di đó hay là cô Sa Di đi đó, sau đó 50 năm sau trở thành một vị thầy, một sư cô là huynh đệ của nhau. Không phải. Nên ta vẫn phải tôn kính người tu. Chúng tôi cũng phải tôn kính người tu. Cho nên trong các cái đại hội Phật giáo, các cái hội thảo Phật giáo lớn, người thuyết trình dù là một thượng tọa đi nữa, trước một tập thể gồm có hòa thượng, gồm có các sa di, cũng phải xưng là bạch chư tôn đức và xưng con thôi. Và do vậy những người Phật của chúng ta cũng phải làm như thế để mình học cái hạnh khiêm tốn ấy. Do đó chúng ta học hỏi lẫn nhau. Những người xuất gia thì có được cái cơ hội được đào luyện về tâm linh, về giáo dục Phật học, về kinh điển, về giới luật, cho nên là hiểu biết nhiều hơn chúng ta, những người cư sĩ. Do đó rất xứng đáng làm thầy. Và do vậy khi mình nương vào các vị xuất gia chân chính, ta đừng nên cục bộ hóa để chia bè chia phái ở trong một ngôi chùa, đó là điều không nên. Và ta không nên phân biệt hóa giữa chùa chúng ta và những ngôi chùa khác. Đó là tinh thần mà Đức Phật dạy rất sâu sắc. Nếu làm được như thế thì đạo Phật phát triển rất mạnh. Thì đó là ba điều tâm linh rất quan trọng mà những người Phật tử tại gia cần phải văn giữ. Và sau khi trở thành đệ tử Đức Phật rồi đó, thì điều kế tiếp Đức Phật khuyên chúng ta là giữ năm điều đạo đức. Thì bây giờ quý vị hãy chắp tay trang nghiêm trước ngực và lặp lại theo nguyên văn để giữ năm điều đạo đức. Đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời, xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người, ý thức được rằng những đau khổ do giết hại gây ra, con xin bảo hộ sự sống, thương yêu các loài Phật, bảo vệ môi trường sinh thái, xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời, xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp, ý thức được rằng những đau khổ do trộm cắp gây ra, con xin tôn trọng sở hữu của người, những gì không cho thì không được lấy, trong bất kỳ điều kiện nào. Con xin nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ cho những người khó khăn, vượt qua tai ương tật ách, xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại. Đệ tử chúng con tên là từ nay cho đến trọn đời, xin giữ điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình, ý thức được rằng những đau khổ do ngoại tình gây ra, con xin bảo hộ hạnh phúc gia đình của mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình của người, để sống hạnh phúc lẫn nhau, Xin Phật gia hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, từ nay cho đến trọn đời, xin giữ điều đạo đức thứ tư, không được dối trá, ý thức được rằng những đau khổ do lường gạt gây ra, con xin nói những lời sự thật, nói những lời hòa hợp đoàn kết,
nói những lời
lịch sự và có văn hóa,
nói những lời có lợi ích và ý nghĩa.
Xin Phật gia hộ cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là,
từ nay cho đến trọn đời,
xin giữ điều đạo đức thứ năm,
không được uống rượu
và các chất gây say,
ý thức được rằng
những đau khổ do độc tố gây ra,
con không tiêu thụ rượu,
ma túy xì ke tổng hợp
và bất kỳ các độc tố nào,
giữ gìn hạnh phúc sức khỏe của mình
là để cam kết bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Nhờ đó sống khỏe mạnh và trường thọ,
giúp ích cho người và cho cuộc đời.
Xin Phật gia hộ cho chúng con.
Trong truyền thống quy y, sau khi tiếp nhận ba ngôi tâm linh thì chúng ta được khích lệ phát nguyện từ trái tim và nhận thức của mình giữ năm điều đạo đức vừa nêu. Một câu hỏi đặt ra trong đầu các vị là: lỡ ngày hôm nay tôi phát nguyện giữ năm điều đạo đức vì tôi cảm thấy rất là phấn chấn, hạnh phúc hăng hoan, nhưng sau này nếu giữ không được thì tội có nhiều hơn hay không? Quý vị trả lời thử xem sao. Có rất nhiều người ngại và vì nghĩ rằng là tội sẽ nhiều hơn. Và đây cũng là một trong rất nhiều lý do tế nhị đã làm cho nhiều người kính mến Phật mà không dám quy Phật. Vì Đức Phật dạy đạo đức nhiều quá mà mình nghĩ rằng mình làm không nổi. Ta cần phải thay đổi cái ngộ nhận đó. Về phương diện luật pháp, vấn đề ta có biết luật hay không là chuyện cá nhân. Hãy vi phạm là phải ở tù. Ví dụ như một ai đó giao cấu với trẻ em vị thành niên thì theo luật của Việt Nam có thể ở tù 10 cho đến 16 năm. Người đó có thể nói rằng là tôi hoàn toàn không biết rằng đây là một cái điều được luật quy định. Luật sư bị hột cỡ gì đi nữa, tòa án phải phán quyết rằng vì đã làm ảnh hưởng tâm sinh lý của trẻ em, có thể để lại một cái hậu quả rất lớn đến vài chục năm sau, cho nên phải có một cái khung hình phạt rất là nặng để ngăn cản, một mặt bảo hộ quyền lợi của trẻ em, mặt khác để giúp cho những người khác có một cái lối sống gọi là xa đắm tương tự đã không có cơ hội diễn ra trong tương lai. Cho nên về luật á, ta có biết không có biết, hãy phạm là phải bị trừng phạt thôi. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng gần 2 năm tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho khoảng 2.000 phạm nhân tội hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam. Và ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2010 vừa qua đó,
chúng tôi lại có được cái duyên may thuyết giảng 5 buổi pháp thoại cho 5.600 phạm nhân án hình sự từ 5 năm đến trung thân tại trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 90 cây số. Sau những cái buổi chia sẻ thì chúng tôi thường tiếp xúc với các anh chị em phạm nhân, và hầu như phần lớn đó các anh chị em ấy trả lời rằng là không biết rằng lúc mình làm một tội phạm đó là vi phạm luật, cũng có một số là biết, nhưng mà vì không có một sự lựa chọn khác, do chén cơm manh áo, điều kiện xã hội và những cái cạm bẫy mà mình không vượt qua được cái thói quen và sự hưởng thụ đó, cho nên dẫn đến là tu tội và trở thành là nạn nhân của nhận thức và hành động sai lầm, cho nên là phải trả một cái hậu quả nhãn tiền đó là gỡ lịch ở trong trại giam. Mỗi lần có mặt tại đó thì chúng tôi đều khích lệ, trước nhất là phải rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi, vì chìm vào trong nó sẽ làm chúng ta chết sớm hơn mà không làm thay đổi được cuộc đời của mình. Là Phật dạy hãy nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm để ta cam kết không có tái phạm trong tương lai. Và bước thứ hai đó là phải làm sao làm mới cuộc đời của mình, tức là đổi đề. Điều thứ hai, phải xem những năm tháng trong trại tù đó là một cái dịp để chúng ta thay đổi nhận thức một cách trọn vẹn. Thì nếu mà mình không nỗ lực làm việc ấy đó thì mãi hướng tù ra thì tội vẫn còn ở nguyên thôi, tâm mình chưa sám hối thì cái nghiệp đã gieo nó không có thể giảm được, và không khéo thì ta có thể có cơ hội tái phạm những cái tội phạm mà mình đã làm. Và có một số người nghĩ rằng là mình đã làm tội nhiều quá rồi, bây giờ không còn cái gì để sợ nữa hết đó. Làm tội nhiều nhất thì cũng phải bị tử án, án tử hình thôi. Giết một người đã bị tử hình rồi, và bây giờ giết 100 người thêm thì cũng chừng đó tử hình thôi. Cái đó nó đúng về luật pháp nhưng mà không đúng về nhân quả. Khung hình phạt giới hạn nhất của luật pháp là cái chết. Nhưng mà nhân quả ta làm 1 người nó có quả trên 1 người, ta làm 100 người nó có quả xấu trên 100 người. Và do vậy ta phải chịu hậu quả của nó theo một cái cấp số nhân, cấp số cộng, nếu tâm chúng ta hoàn cố không có hồi đầu. Cho nên dầu mãn hạn tù, thậm chí là được lệnh ăn xá, hoặc là hối lộ đút lót chạy trọt kiểu gì đó để ta được mãn án tù sớm hơn đi nữa, thì cái nhân quả nó vẫn còn ở nguyên. Cho nên nhân quả trong đời sống thực tế đó nó quan trọng hơn là cái nhân quả luật pháp. Nhưng mà luật pháp chỉ là một phần thôi. Do đó đừng có sợ là quy y thì tội nặng hơn. Không có. Ở trong kinh Na Tiên đó, Đại Đức Na Tiên đã trả lời cho Đức Vua Di Lăng Đà: người quy Phật phát nguyện giữ 5 điều đạo đức mà lỡ mà không có làm được đó, thì chẳng những tội không nặng hơn mà có thêm cái phước. Nhà vua ngạc nhiên lắm. Ông nói rằng là trẫm là người nắm cái cán cân luật pháp. Nếu như là các quan hoặc là hoàng gia mà vi phạm luật pháp đó, thì trẫm sẽ nghiêm trị hơn để làm gương cho các người dân theo đó mà giữ cái cương thường của luật pháp, để cho đất nước đi lên công bằng xã hội được thiết lập. Lấy đâu mà Đại Đức nói rằng là người quy Phật rồi đó thì vẫn có phước hơn là có tội lỡ mà không làm được. Đại Đức Na Tiên cười và trả lời đơn giản thế này: rất nhiều người sở dĩ mà làm tội vì không biết rằng nó là tội. Khi mà một người quy lỡ mà làm tội nhưng mình biết là mình làm tội đó, thì trong lúc làm mình sai rất lắm. Cho nên đó, mình có thể khởi lên một cái ý niệm với một cái cam kết rằng là lần sau tôi không làm nữa. Sau khi làm xong rồi cảm thấy nó khó chịu lắm, nó căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm, nó hành hạ mình nhiều lắm. Cho nên đó, dần dà rồi ta thoát ra khỏi và không có tái phạm nó trong tương lai. Cho nên biết vẫn là yếu tố dẫn đến con đường hạnh phúc. Còn không biết đó, ta có nghĩ mình là đúng và cuối cùng là bị lặng vẫn trong đó nhiều thôi. Cho nên bốn giới, tức là 4 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo thì dễ giữ, nhưng mà không uống rượu ma túy xì ke đối với ông là khó lắm. Có một số người làm ăn kinh tế buôn bán là phải quảng cáo về cái sản phẩm mặt hàng của mình, đôi lúc phải nói bơm phồng sự thật. Bây giờ sợ không dám quy, sợ quy là tội, không có tội nhiều. Và khi mình quy rồi đó thì ta sẽ bắt đầu hòa nhập với cái tổ chức thương mại thế giới thông qua cái cán cân của nền kinh tế thị trường. Đó là ta phải cam kết bằng cái chất lượng, rồi liên kết với nhau trở thành là một đại doanh nghiệp. Và các tiểu thương nó dần dần sẽ bị loại bỏ thôi. Bởi vì cái quy luật loại trừ trong thị trường là không có thương tiết. Do đó thay vì ta sợ mình làm bằng không được, rồi mình quảng bá dỗm cái mặt hàng của chúng ta để mình lừa khách hàng, thì người Phật tử, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế thị trường này đó, người ta đầu tư cái chất lượng sản phẩm, mặt hàng, giá cả phải chăng và mẫu mã hấp dẫn, buôn bán có nghệ thuật, biết chiều lòng khách đó, thì ta đâu có cần phải nói láo làm gì, nói chân thật người ta vẫn mua ngon lành. Lúc không cần quảng cáo nữa người ta vẫn đến với mình, thì đâu có lý do gì để mà vi phạm đâu. Chúng tôi đã đi du lịch Trung Quốc nhiều lần, mỗi lần đến các cái khu siêu thị đó thì hướng dẫn viên luôn luôn nói câu thế này là nhớ đừng có mua hàng ở đây nha, nếu mua đó thì phải trả giá 1/10 thôi. Thí dụ ta nói 100 thì mình biết cái giá chuẩn của nó khoảng 9 đồng 10 đồng, mà nếu mà trả 20 đồng là bị hớ, hớ gấp đôi rồi. Vì một số người Trung Quốc vẫn nghĩ rằng sẽ không có cơ hội để lừa được khách hàng lần thứ hai, cho nên bây giờ lừa được thì cứ lừa thôi. Còn mình làm ăn đàng hoàng thì đâu làm thế, không à? Ta để cái uy tín lâu dài, khi nghe đến cái thương hiệu đó, cái sản phẩm đó, hàng hiệu đó là tự động người ta có niềm tin. Và biết gì về một cái thương hiệu đó, thì cái giá thành đó, nó có thể cao gấp 10 lần mà người ta vẫn mua. Vì người tiêu thụ sẽ có cảm giác tiền nào của nấy, và tiêu thụ các sản phẩm này là mình trở thành là người biết xài, người biết thề, người có giá trị. Đó là cái cách người ta tạo tính giá trị trong một sản phẩm hơn là đi nói láo. Cho nên đó là mình buôn bán không có lý do gì sợ không giữ được điều đạo đức thứ tư. Tương tự còn lại với các điều đạo đức khác, nếu ta có cam kết ta sẽ có thể thực hiện được. Sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi đó, thì cái việc mà hành trì Phật pháp nó là một yêu cầu không thể thiếu. Hành trì Phật pháp bằng cách nào? Có rất nhiều người kể từ quy xong năm 10 năm sau chưa từng đi chùa, nghĩ rằng mình nhận được một cái bằng phái quy tam bảo giống như cái tờ hộ chiếu đi đâu mình lộn lưng chết đó, kêu con cháu bỏ trong cái hòm, lấy cái thẻ quy gắn theo sâu chuỗi áo tràng chu mỏ để diêm vương ma quỷ thấy rằng là mình Phật tử không dám đụng đến, cho mình về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu đơn giản như thế là thua. Hoặc là khi mình có gốc từ các tôn giáo khác á, nghĩa là Chúa sẽ bảo kê đó, khi mình làm đệ tử Phật thì Phật cũng bảo kê tương tự. Phật sẽ có một cái ô dù che thật là to, giả sử có làm gì đó không ai dám đụng đến mình hết, lại càng hiểu lầm hơn nữa. Phật giáo Đại Thừa có một khái niệm pháp thân Dhammakaya, và khái niệm pháp thân rất là sâu sắc. Khi Đức Phật còn sống đó, thì thân Đức Phật ta gọi là kim thân, mặc dù thân của Ngài vẫn là thịt xương giống như chúng ta thôi, nhưng vì ta tôn kính Ngài cho nên ta xem cái thân Ngài như là vàng vậy đó, nó quý báu lắm, còn hơn là vàng. Vàng là cái đơn vị bảo vật ngày xưa, nó quý hơn tiền, giá trị của nó lớn hơn tiền. Chứ bây giờ tiền là hơn vàng rồi, nhất là đồng bảng Anh đó. Và trong tương lai 100 năm sau thì có nhiều cái đồng tiền của liên minh ở châu này châu kia, nó có thể là vượt xa vàng rất là nhiều. Thời xưa vàng là số 1 và ta mới nói là kim thân. Nếu mà Đức Phật sanh ra trong thời này, ta gọi là kim thân nữa, mà ta là đồng bảng Anh thân. Tức là cái gì quý nhất thì ta cho nó lên là giá trị.
để mà so sánh đối chiếu thôi. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì thiêu các tro cốt còn lại đó, nó có cái cấu trúc như là những cái hình hạt, màu sắc bình thường như xương thôi. Nếu quý vị đốt lên trên một cái lò thiêu 4000 độ đó, nó không có bị vỡ, không tan, không quỵ, không hư mất đi, thì cái đó được gọi là xá lợi. Và tại Kushinaga đó thì xá lợi của Đức Phật được phân chia làm 8 phần, vì lúc ấy có 8 vị quốc vương, số 16 nước Cộng hòa Liên bang Quán Độ lúc bấy giờ tham dự. Cho nên để cho các vị ấy đem về dựng tháp tôn thờ, làm phước cho bá tánh ở trong đất nước của mình. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì các nhà khảo cổ học của Anh, của Ấn Độ, của Nepal mới khai quật được 2 lọ xá lợi của Đức Phật trong số 8 tháp theo lịch sử tương truyền. Còn 6 tháp còn lại đó có lẽ là bị Hồi giáo phá hoại, tan nát không còn một vết tích. Trong suốt gọi là 5 thế kỷ trị vì bằng lưỡi gươm và súng ốc, thì số lượng các cái viên ngọc xá lợi của Đức Phật được khai quật, một là ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, nay là thuộc về Ấn Độ, thì nó có khoảng 10 viên thôi. Còn một phần được khai quật ở tại thành Tỳ Xá Ly, cũng có 10 viên. Một thì tôn thờ tại Viện Bảo tàng New Delhi, và Tỳ Xá Ly thì tôn thờ tại Viện Bảo tàng Patna. Thì người ta tôn quý các vị xá lợi như là bản thân Đức Phật hiện hữu vậy. Khi Phật giáo này thường phát triển ấy, thì học thuyết pháp thân đã thay thế hình ảnh xá lợi đi. Ta không có quan trọng quá các cái di vật của Đức Phật nữa, mặc dù đó là một cái di vật rất quan trọng. Ta thấy đó là cái đức, cái tâm linh, cái màu nhiệm để chứng minh rằng là cái con đường tâm linh này là có giá trị thật sự cho chúng ta noi theo. Ngoài giá trị đó thì nó không có giá trị khác. Cho nên pháp thân được thay thế như là một học thuyết mới. Pháp á, có nghĩa là chân lý và sự thật, an vui hạnh phúc. Nó được tích tụ bằng 49 năm thuyết pháp giảng kinh Đức Phật, trên 300.000 bài kinh dài ngắn vừa. Bây giờ được đúc kết gần 100 pho, mỗi pho 100 trang khổ A4 chữ nhỏ bằng chữ Hán dịch ra thì khoảng là 4 trang A4 tiếng Việt Nam chúng ta, tức là khoảng 400 tập, 100 trang khổ A4 như thế. Và Đức Phật xác định nơi nào có sự hành trì chánh pháp, nơi đó đó gặp được Đức Phật. Đức Phật vẫn tiếp tục hiện hữu, Đạo Phật vẫn tiếp tục được phát triển. Cho nên pháp thân đó là giáo pháp được xem như là thân của Đức Phật. Và do vậy người Phật tử được khích lệ là hành trì pháp, chứ không phải là Phật tử gọi là bằng danh, Phật tử bằng tên gọi, chứ không phải Phật tử bằng hành trì. Để trở thành Phật tử bằng hành trì đó thì ta phải đọc kinh sách, tìm hiểu Phật pháp, nghe băng giảng, làm các Phật sự, tạo phúc báo cho mình. Và chính những nền tảng này sẽ làm cho chúng ta sống an vui hạnh phúc, chứ không ai giúp mình hết. Ngài A Nan là anh em với Đức Phật, cũng là đệ tử hầu cận Đức Phật 25 năm. Sau khi bị một cái nạn, ông mới nhận ra được rằng là trên con đường tâm linh đó, ai tu lấy chứng, trong đại dương luân hồi đó, ai lội vào bờ thì ở đó được bình an. Ai tự thắp đúc mà đi thì không bị vấp ngã ở trong tâm tối, chứ không ai ban tặng thành quả cho ai được hết. Điều mà Đức Phật ban tặng chúng ta đó là con đường đó, với những bước đi bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm thực chất của Đức Phật, là chúng ta được khích lệ là đi theo thôi, chứ không có hưởng thành quả ké. Đó là con đường rất là thiết thực. Giả sử có ai đó ta có hứa hẹn chúng ta đi nữa, cũng không thực hiện được. Ở trong việc mà thừa kế tài sản đó, cha mẹ có thể di chúc cho con cái được thừa kế, vợ và chồng có thể thừa kế cho nhau. Nhưng trong con đường giải thoát an vui hạnh phúc, không ai thừa kế ai được đó. Cha mình hạnh phúc, không có gì để cam kết rằng mình là con sẽ được hạnh phúc đó, nếu mình không làm giống như cha mình, sống giống như cha mình. Cho nên hạnh phúc chúng ta phải làm, phải thực tập. Và thực tập đó là sống với chánh pháp. Sống với chánh pháp thì trước nhất đó, chúng ta phải thấy đó, cái quan trọng nhất đó là từ bỏ các điều ác. Điều thứ hai đó là phát nguyện làm các điều lành. Và thứ ba đó, làm các điều lành bằng động cơ trong sáng. Đó là ba phương diện của lời dạy Đức Phật. Phần lớn chúng ta mới dừng lại ở điểm đầu tiên là không làm điều ác. Nhiều người thỏa mãn với nó rồi, tôi không làm ác nên tôi không cần đi chùa. Ai tội lỗi nhiều đi chùa, sám hối đi, còn tôi sống lương thiện, có gì đó đâu phải đi chùa. Nói như thế là quá chủ quan. Người không làm điều ác chẳng có một phước báo nào hết á. Không làm điều ác thì không bị tù tội, không bị trừng phạt, không bị tội khổ hết, và trở thành bình thường thôi. Đó là một phần ba của con đường tâm linh đạo Phật. Làm các điều lành thì gồm có nhường cơm xẻ áo, giữ gìn đời sống đạo đức, tôn trọng luật pháp, yêu nước, bảo vệ quốc gia, hiếu kính với cha mẹ, xem cha mẹ hay vị Phật trong nhà, kính trên giường dưới anh chị em và bà con làng xóm, về sống một cách có hậu, có tình người, ơn thì đền, mà quán thì bỏ qua, phục sự trong công ty, xí nghiệp, cho tập thể, cho cộng đồng, phải được phát xuất từ động cơ vô ngã thì phước nó sẽ nhiều hơn. Trong đời sống đừng phát xuất bằng sự cạnh tranh mà phát xuất bằng sự cộng tác, để chúng ta bỏ thù thì bạn. Thì tất cả những cái việc làm như thế đó được gọi là làm lành. Ngoài ra cái làm lành quan trọng nhất là tu tập. Tu tập lên trong Phật giáo hiện nay thì có ba trường phái: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông. Ngoài ra còn có những pháp môn như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông. Mà một tông như vậy sẽ có một cái đường lối tu tập dựa vào lời dạy của Đức Phật. Là người Phật tử thì ta có thể tu học các pháp môn chung, mà quan trọng nhất là bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến, cứ là không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không mê tín dị đoan, tin vào nhân quả, tin vào vô thường, tin vào vô ngã, giải quyết tất cả các vấn đề trên nhân quả. Chánh tư duy là không có tham sân hận si mê trong khởi tâm móng ý, tư duy quy nạp chuyển dịch loại suy tổng hợp, bao giờ cũng phải tách rời khỏi ba cái điều đó. Chánh ngữ là nó là thuộc về điều đạo đức thứ tư đó, tức là không nói những cái lời sai sự thật, nói những lời gây chia rẽ, không nói những lời quyền rủa chửa thề, thiếu lịch sự, thiếu văn hóa, không nói những lời hại người khác, hay là vô ích vô nghĩa, tán gẫu, vân vân. Còn chánh nghiệp á, là không giết người, không trộm cắp, không có ngoại tình, không uống rượu hưởng thụ ma túy để làm cho mình trở thành là một người mất hạnh phúc. Còn chánh mạng đó là nghiệp chân chánh, tránh những cái nghề luật pháp cấm. Và theo Phật giáo thì còn có 5 nghề không nên làm: sản xuất và buôn bán vũ khí, sản xuất và buôn bán rượu, ma túy, sự ke, độc tố, chăn nuôi và đồ tể, tức là giết các cái loài động vật, rồi buôn bán nô lệ, biến con người làm kẻ nô lệ cho mình, buôn bán lầu xanh, các hình thức hưởng thụ làm cho con người quên đi trách nhiệm hạnh phúc gia đình. Thì 5 nghề đó là nên tránh đó. Còn các nghề chân chính nào khác mà luật pháp cho phép á, dù là lao động tay chân hay là trí óc, rồi Đức Phật xem nó vẫn có giá trị giống như nhau. Mỗi người chọn đúng sở trường của mình mà làm, đừng tin vào số phận. Cha truyền con nói, người con có thể giỏi hơn cha, cháu có thể giỏi hơn con, và cứ như thế ta phát triển. Thì chánh tinh tấn là chúng ta siêng năng bền bỉ theo đuổi các mục đích. Ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Đối với các mục đích thiện, ích, chân lý, tốt, chân, thiện, mỹ thì đừng bao giờ bỏ cuộc đối cường, nửa chừng, dầu cho chúng ta gặp gian trong thử thách. Chánh niệm tức là ý thức một cách chân chính về đi đứng nằm ngồi, lời nói, động tịnh, thức ngủ, lao động của chúng ta để không làm thương tổn mình, không làm thương tổn người, giải phóng những nỗi khổ niềm đau, tránh được những cái rủi ro trong lao động, tránh được những rủi ro tai nạn, và tăng cường cái hiệu suất lao động lên. Mình có tập trung cao đó thì mình làm ít mà hiệu quả lớn, còn làm mà sao lãng, vừa làm vừa nói chuyện thì tai nạn lớn lắm. Trong ăn uống thì không nói chuyện, trong sinh hoạt gia đình thì phải nghĩ đến chuyện gia đình thôi chứ không nghĩ đến cái chuyện công sở, và công sở thì không nghĩ chuyện gia đình nữa, giờ nào việc đó, ở đâu làm việc ấy. Đó là chánh niệm. Và chánh định đó có nghĩa là sự tập trung cao độ. Tất cả các cái bằng phát minh, sáng kế, sáng kiến đều do chúng ta tập trung mà ra. Làm việc gì mà không có tập trung là không có thành công lớn được. Tại người phát triển chánh định đó sẽ làm cho tâm mình trong sáng lắm, sáng suốt lắm. Nhìn xa thấy rộng, hiểu biết sâu, cho nên mỗi việc làm gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh chóng, phán đoán là không có sai lạc, không có chần chừ do dự, tấn thối lưỡng nan. Và do vậy ta có kết quả và không có bỏ lỡ những cơ hội để đầu tư, để tự thành công. Như vậy là sống với chánh pháp là làm sao thực tập được 8 điều chân chính ấy. Và ai thực tập được nó đó thì chắc chắn là có được kết quả. Cho nên khi mình quy rồi đó, mình thay đổi thói quen. Thay vì trước đây mình đến chùa để cầu nguyện thôi, một năm á tới chùa được 24 lần, phần lớn vào ngày rằm ngày 1 tới thắp 3 cây hương rồi lại Đức Phật về ba lại rồi cầu nguyện đi về, uổng lắm, không có giá trị nhiều. Khi là Phật tử chân chánh rồi ta bớt đốt hương càng nhiều càng tốt, Đức Phật không cần đến hương. Và trong kinh á, các tổ dạy chúng ta đó, thay vì đốt hương khói mịt mù, vừa tốn tiền, vừa bệnh tật, vừa ô nhiễm, vừa làm đen Phật, vừa làm chùa mang bị cũ đi không có lợi chi về kinh tế và sức khỏe, thì ta thay thế bằng cách đó là hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Đó là năm phần hương tâm linh rất quan trọng. Tại lúc chúng ta lại quên cái này, đốt hương như người Hoa mua bó nhang 10.000 trăm thẻ, đốt hết 100 thẻ đó, ông thầy mà ông ngồi ở trong chùa đó, nếu ngày nào cũng đốt như thế là ông sẽ bị ung thư phổi đầu tiên. Rất may Phật không có phải là Phật sống đấy, Phật tượng đấy, nếu mà Phật sống thì Phật sẽ bị chết đầu tiên bởi những cái thẻ hương này. Cho nên vào chùa ta đốt 1-2 thẻ hương tượng trưng được rồi, không đốt hương càng tốt nữa. Lấy tiền đó đi làm từ thiện, làm cái Phật sự, ấn tống kinh sách băng đĩa để mở mang Phật pháp, lệ lạc gấp trăm lần. Còn việc mà dâng cúng hoa quả, trái cây, nước là điều ta nên làm, vì ta cúng xong ta có thể hưởng được nó, không có phí tổn đi đâu hết. Trái cây đừng có cúng đến độ mà nó thối rồi mới đem xuống, cúng 2-3 ngày nó vẫn còn tươi, mình ăn vô có chắc bổ, để có cơ hội làm phước cúng tiếp chứ. Có nhiều người tà keo á, cúng đâu mấy trái cam để đâu nửa tháng hư luôn, tổn phước. Do đó cái khái niệm pháp thân nó là một sự hành trì. Biến Phật pháp là hơi thở của sự sống, là thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức, các cái nhu yếu phẩm khác để mình tiêu thụ, thì đi tới đâu ta vẫn được an vui, hạnh phúc, bình an vô sự hết. Thế là hôm nay là cái ngày quy y, chúng tôi nói về ý nghĩa quy tam bảo, mặc dầu lễ nào cũng nói như thế, thì lần này nói một vài điều nó hơi khác chút xíu để chúng ta nhớ. Và khi hành trì Phật pháp rồi đó thì quý Phật tử đó cần phải lưu ý là ta nên mua một cái áo tràng dài 30.000 để khi làm lễ nó được thống nhất. Rồi một tháng tối thiểu phải 4 ngày đến chùa, bận gì bận. Bây giờ phần lớn ta làm ngày một tuần có 5 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Khi mình nghĩ rằng là tôi bận như là một lý do chính đáng là tôi sẽ không bao giờ làm được việc gì khác tốt hết. Tôi biết rằng là tôi rất bận, nhưng tôi có khả năng để sắp xếp quản trị thời gian, ngăn quỹ thời gian của tôi, cho nên ngoài cái bằng đó tôi có thể làm được những việc khác. Vì đó quý vị nên đi chùa. Ngày nay đó thì tại Sài Gòn đó thì có rất nhiều giảng đường tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật, 8 giờ sáng, 3 giờ chiều, 6 giờ chiều, 7 giờ tối. Báo Giác Ngộ đưa tin ở trang cuối cùng, quý vị đón mà xem, để ta đến các giảng đường nào mà mình thấy là vị giảng sư nào mình thích á, để mình nghe. Nghe những cái bài giảng với mình mở mang Phật pháp lớn lắm, mà cái kiến thức Phật pháp nó rất là khoa học, nó rất là thích hợp về xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học. Và do vậy nó giúp cho chúng ta thành công trong cuộc đời rất là nhiều. Cho nên là đến đó nghe đâu có tốn tiền gì đâu mà mình phải sợ. Có 1 tiếng đồng hồ thôi, học được những điều hay này rất là tốt. Thay vì ta bỏ ra một ngày 3 tiếng đồng hồ coi tivi, mà nếu mà lỡ mà coi những cái phim bạo động, nó nhồi nhét biết bao nhiêu hạt giống sân hận, chiết tóc, rồi bạo lực về sau. Coi những bộ phim hưởng thụ ta trở thành là chưa bắt giới. Rồi coi những bộ phim mà tình cảm mà nó lãng mạn, bi lụy như là Triều Tiên và Đài Loan, ta trở thành cái người chấp vào cảm xúc khổ, khổ suốt đời luôn. Còn coi các cái phim kiếm hiệp của Trung Hoa, coi đến độ mà quên ăn bỏ ngủ, thế nào cũng bị tiểu đường, mờ mắt, rồi tai biến mạch máu não. Theo khi đó mình tới mình nghe Tháp Quan Tiếng, học biết bao nhiêu thứ, lại làm biết bao nhiêu. Cho nên ráng mà đến. Còn ở chùa Giác Ngộ đấy, một tháng có 4 buổi giảng, ngày 14 và cuối tháng âm lịch vào lúc 7:15 tối. Rồi 2 ngày vào thứ bảy là thông báo khóa tu cho các bệnh nhân ung bướu đấy. Quý vị có thể đến ngồi nghe ké. Thì phạm nhân xin lỗi, bệnh nhân ung bướu khoảng 300 người mỗi kỳ. Chùa chúng ta phối hợp với các tổ chức từ thiện khác để giúp cho các bà con cô bác bị bệnh tật và bất hạnh rũ bỏ đi cái mặc cảm của mình để mình sống được an vui hơn. Thì đó là những điều mà quý vị nên cố gắng. Ngoài ra đó thì là Phật tử thì cứ phải mỗi nửa tháng ta ăn chay ít nhất là một lần, một ngày xúc cái bào tử chút xíu. Cái bào tử này đó nó giống như cái đại nghĩa trang, từ lúc mình sinh ra là mình không biết là nhét biết bao nhiêu là sinh mạng trong đó, chết ngổn ngang lộn đầu lộn đuôi lộn tai lộn chân, mà chưa có lần nào mà mình cúng kiến nó cho ăn chay là cúng cho cái bào tử được sạch để giảm bớt các sát nghiệp, tránh đi những ăn quán giang hồ trong sanh tử, và ta tăng cường cái lòng từ bi đối với các loài động vật. Đến một lúc nào đó khi cái trình độ đạo đức của con người được phát triển ở mức độ cao đó, thì cả thế giới này sẽ giống với đạo Phật là ăn chay trường. Phương Tây bây giờ đang hướng đến ăn chay trường rất là nhiều, bởi vì nó có thể ngăn chặn được cái nạn hâm nóng toàn cầu. Mỗi một 450 gram thịt được chế tác cho chúng ta ăn á, thì nó tống vào trong một khí quyển là 280 ký carbonic, và nước bị ô nhiễm khoảng là 25 gallon, mỗi một gallon là khoảng 3 lít nước. Đất bị ô nhiễm phá hủy cái mật độ phì nhiêu đó là từ 450 còn có 150 thôi. Từ đất, nước, không khí đó là hoàn toàn bị ô nhiễm hết. Lệ lạc là ai? Các đại gia chăn nuôi và sống bằng nghề này thôi. Còn ngành y tế của các quốc gia một năm phải tốn gọi là hàng trăm triệu đô la, thậm chí là hàng tỷ đô la để mà hỗ trợ cho an sinh xã hội về vấn đề sức khỏe. Nhà nước tốn biết bao nhiêu tiền. Bởi vì thực phẩm mặn nó chứa rất nhiều bệnh tật. Vì đó cố gắng ăn chay một tháng 2 ngày, rồi từ từ nâng lên 4 ngày. Tối thiểu là 4 ngày một tháng, hay tốt nữa là 8 ngày. Đừng có sợ là ăn chay thiếu dưỡng chất. Ăn chay thiếu dưỡng chất nếu quý vị ăn theo cái dạng tà keo, mua rau muống chấm nước tương rồi chao, ăn với gạo với muối, không chết là may. Nói là không bị suy nhược. Còn ăn chay mình có ngũ cốc rau quả củ đầy đủ thì làm sao mà thiếu sức khỏe được, phải không ạ? Khỏe mạnh. Chúng tôi làm việc một ngày 16 tiếng, quý vị thấy có kém sức khỏe gì đâu. Vừa làm lao động tay chân mà vừa làm lao động trí óc nữa. Ngủ một ngày có 5 tiếng rưỡi, có sao đâu. Nhiều hòa thượng đã làm như thế trong lịch sử nhân loại, mà sống đến 95 tuổi, 100 tuổi. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, hòa thượng Thích Phổ Tuệ là hai vị cao tăng nhất của Việt Nam thời hiện tại, hiện nay là 95 tuổi, không đeo mắt kiếng cận thị, không đeo mắt kiếng viễn thị, vẫn đi đứng không dùng gậy chống, vẫn lại Phật tụng kinh mỗi ngày. Vì đến các ngày vẫn có thể thuyết pháp 1 tiếng, 2 tiếng, vì mệt đứng dậy đi về các ngày khỏe đe. Ăn chay mấy chục năm như thế, từ 8-9 tuổi có sao đâu. Vì đó là phải ăn đúng cách thôi. Thì đó là những điều mà chúng tôi cần nhắn nhủ. Còn các đĩa băng giảng á, riêng mạnh hơn chúng tôi không, cho đến bây giờ nó khoảng là 1400 đề tài được phổ biến miễn phí ở trên trang web tủ sách Phật học.com, rồi được phổ biến trong các phòng phát hành. Các vị cao tăng khác trong và ngoài nước á, thuyết giảng băng đã được phổ biến không dưới là 30.000, tha hồ mà nghe. Còn các trang web á, thì bây giờ tài liệu Phật học là vô số. Chúng ta sanh ra trong thời đại bùng nổ thông tin là có phước báo đấy. Họ phải tốn tiền mua kinh sách như là trước đây nữa. Trong trang web Đạo Phật Ngày Nay.com của chúng tôi có trên 500 tác phẩm Phật học, mấy ngàn bài viết, mười mấy ngàn bài thơ. Tha hồ mà đọc, đọc hoài đọc mãi không biết có đủ thời giờ để đọc không nữa. Có tốn tiền đồng xu nào đâu, không à. Chỉ có lòng thu xếp thời gian là chúng ta có thể học được Phật Pháp à. Và khi quý vị thấy sao là Phật Pháp có lẽ trên mình á, thì chúng tôi khích lệ quý vị là phát tâm cúng dường thế cho những người hữu duyên khác. Mua một cái quyển sách đó lúc nó 20-30 nghìn, mình không có đủ tiền. Nhưng nếu làm được rất là quý, vì sách nó tiện, nằm cũng đọc được, ngồi cũng đọc được, trên xe lửa, xe buýt cũng đọc được. Mang theo được ở trong đải, trong túi. Còn nếu chúng ta không có tiền thì mình phát tâm đóng góp ăn tống đĩa. Mỗi một cái đĩa góp nó khoảng chừng 2.500 đồng thôi. Mà mình chọn những bài Phật Pháp mình tâm đắc nhất, sang ra, phối hợp với Chùa Giác Ngộ. Quý vị khỏi phải công túc công làm, đóng tiền vô để làm. Rồi quý vị nhận các đĩa đó đến 3 địa điểm như thế này để làm truyền bá pháp thí, lợi lạc vô cùng. Thứ nhất là chợ búa. Vì đây là địa điểm mà các thành phần trong xã hội, từ trí thức đến bình dân, từ giàu sang đến cùng đinh, đều đến để mua hàng hóa ăn uống mỗi ngày. Thứ hai là các trường lớp. Đến những mùa khai giảng hay là mỗi ngày cũng được, để gần đứng ở trước cổng trường mà chọn những cái đĩa nó thích hợp với giới trẻ. Nếu đó là trường tiểu học, chọn những cái bài giảng ví dụ là Tình Người của thầy Viện Trí, Bóng Mi của thầy Thiện Thuận, hay là bài giảng của thầy Chí Trơn, và nhiều bài giảng khác là ngữ của đời đời của chúng tôi, vì tặng cho cái giới học được, để các em nó biết hiếu thảo với cha mẹ, nghĩ đến cái tương lai và sự nghiệp của bản thân, và sống một cách có trách nhiệm với bản thân mình. Còn đối với sinh viên đại học thì có thể chọn những cái băng giảng nói về hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu, lý tưởng, sự nghiệp, kinh tế, văn hóa. Những bài như thế là vô số. Còn ở những khu chợ búa thì ta chọn những đĩa đa dạng khác nhau, vì đó rất nhiều thành phần. Ta đưa ra ai thích cái đĩa nào thì nhận đĩa đó. Hoặc là ở các quán cơm chay, nếu quý vị có lòng, ta mua băng đĩa xong ta gỡ vào trong đó, ai thích thì cứ tế thì mà nhận. Hay là đến những cái quán cơm mặn, ta cứ để phía trước đó, ai thích thì cứ nhận, lệ lạc vô cùng. Nó sẽ trở thành là các vị pháp sư giảng sư di động. Chỉ cần biết tiết kiệm, thay vì mình dư 5.000 đồng tiền đi chợ ra mua 3 cục kẹo về cho đứa cháu nó ăn, nó sẽ bị gọi là rụng hết hàng tiền đạo. Xấu vô cùng. Thế ta bỏ tiền đó vào cái ống heo, cứ 3 tháng một lần khui ra, ta có được vài trăm ngàn đi làm từ thiện, hoặc là ăn tống kinh điển lệ lạc biết bao nhiêu. Đừng sợ là mình không có tiền làm, chỉ có cái là mình không có phương pháp làm thôi. Có phương pháp thì tự động có tiền. Bây giờ thì kết thúc tại đây.
Ngập ngừng mãi là bởi vì có một cái điều đầu tiên ở trong ngũ giới tôi thấy rất là khó giữ, đó là cấm sát sanh. Nếu mà nói như thầy vừa giảng ra là không giết người thì tôi chấp nhận được. Nhưng mà sát sanh đây là có thể là tất cả những loài sinh vật khác, không phải là con người, nhưng mà cũng có một sinh mạng có giá trị ngang với con người. Vậy thì cái điều đó khó giữ lắm. Thí dụ như gián đó là tôi rất kỵ. Chuột cũng vậy. Mà mỗi lần tôi thấy nó chạy qua chạy lại thì tôi rất là gai con mắt. Tôi cứ nói rằng ông Tí ơi, ông làm ơn đi chỗ khác đi, tôi thấy ông sao tôi nổi máu sát sanh rồi đó nha. Vậy thì xin hỏi, thế thì cái loài, những loài sinh vật nhỏ như là kiến, gián, chuột nếu mà chúng tôi phạm cái lỗi đó thì có kể như là phạm cái tội sát sanh hay không ạ?
Đây là một câu hỏi rất hay. Trong năm điều đạo đức của Đức Phật dạy đó, điều thứ nhất là cấm không được giết người. Nhưng mà rất tiếc đó, trong lịch sử đó, khi truyền giới thì có một số quý thầy đó nhiệt tình quá, cho nên đó là nói là không được là giết các loài động vật, không được sát hại. Chứ còn Đức Phật dạy là không được giết người thôi. Vì thời xưa, nghe thầy của Đức Phật đó, mỗi buổi sáng đó, các thầy tu phải đi hành khất, tay cầm một cái bát đi vào các cái làng xã để giúp cho người ta phát tâm cúng dường, gieo duyên. Thì ai cho cái gì lấy cái đó ăn, không có phân biệt chai và mặn. Vì vậy sau này khi Phật giáo phát triển rồi đó, thì Phật mới huấn luyện quần chúng Phật tử là cúng dường đồ chai thôi. Chứ còn 5-10 năm đầu ta đâu biết Phật giáo mạnh đâu mà cúng dường đồ chai. Do đó chúng tôi nói rất rõ trong điều đạo đức thứ nhất là không được giết người, và mục đích của nó là bảo vệ hòa bình. Một ngộ nhận quan trọng đó, nhiều người nói là không được giết người, như vậy đạo Phật đã đẩy đất nước vào cái hoàn cảnh lâm nguy, để cho đất nước trở thành là thuộc địa nô lệ của các thực dân xâm lược. Nói như thế là sai, vì không đọc hết kinh Phật. Trong các tôn giáo thì đạo Phật là tôn giáo đầu tiên dạy bốn trọng ân, trong đó ơn đầu tiên là ơn tổ quốc. Và Đức Phật dạy tất cả mọi người phải có trách nhiệm với hương sa tắc, cho nên á, không được giết người là không được giết người đàng hoàng, như là kẻ giặc xâm lăng mình không giết sao được. Và dĩ nhiên khi chúng ta tham chiến, người Phật tử khi bóp cò không phát xuất từ sự sân hận, khi thấy máu đổ, thịt nát, xương tan, các công trình bị phá hoại, mà phải phát xuất từ cái bi trí và dũng. Bi là vì mình muốn không để cho cái nạn xâm lăng này làm cho biết bao nhiêu người dân khác vô tội phải bị chết, đó là tình thương. Dũng là ta mạnh dạn làm, giữ lấy cái nghiệp riêng xấu cho bản thân mình, nhưng mình làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người khác. Nghiệp bấm cò đó vẫn phải trả quả, nhưng nhờ giết những người giặc xâm lăng nó biết hàng triệu triệu người khác được an vui hạnh phúc, ta có được cái phước khác lớn hơn. Đó là dũng. Và ai nhận thức được như thế là trí. Cho nên là nghiệp xấu ta vẫn phải mang, nhưng mà nghiệp tốt ta được hưởng. Cái quy luật nhân quả nó có bù trừ. Phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm công việc này. Năm nay là ông đúng 100 tuổi. Đó là đại tướng gọi là phá kỷ lục trong lịch sử nhân loại có tuổi thọ lớn nhất. Cho nên không phải sát sanh nào cũng dẫn đến cái việc tổn thọ đâu. Nó còn lệ thuộc đến cái động cơ nữa. Nhất là bảo vệ quê hương tổ quốc và không để cho giặc ngoài xâm tạo tội lỗi. Thì ta có phước nhiều chứ. Tội vẫn có, đó là tội sát sanh, nhưng mà phước lớn hơn. Còn các cái loài có cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta như là chuột, gián, kiến, mũi, ruồi, rận, chí, vân vân, ta có nhiều cách không để cho nó ảnh hưởng đến mình mà không cần phải ra tay giết chúng. Đó là vệ sinh gia đình thôi. Nếu mình làm vệ sinh tốt, cái ống cống mình đậy nắp lại đàng hoàng, rồi những cái chỗ mà rửa chén nước đó là mình cũng có nắp đậy lại hết, thì làm sao gián nó chui lên được. Gián nó có từ những cái chỗ nào là ổ cống và nước, gián sống từ đó. Chuột cũng thế. Chuột thì mình có những cái bẫy, bắt được nó rồi á thì ta đem tới một cái chỗ nào xa là sao ta thả đi, để khỏi mang cái nghiệp sát sanh. Như vậy là ai giết thì kệ họ, còn mình không có phải giết. Cho nên giữ vệ sinh gia đình thật là tốt á thì ta khỏi phải mang cái nghiệp. Mặc dù đó là nó không có nặng xấu như là giết người, nhưng mà đã giết thì vẫn phải mang cái nghiệp. Cho nên thà mình giữ vệ sinh tốt để khỏi phải mang những cái nghiệp này. Mặc dù Đức Phật không có yêu cầu chúng ta là giữ một cách trọn vẹn như là người tu, là không được giết, và giết người không được giết các loài động vật luôn, bảo vệ môi trường sinh thái vân vân, ở ba cấp độ khác nhau. Còn người tại gia thì giữ không được giết người, bảo vệ huỳnh là tốt rồi. Còn nếu mình lỡ mà mình có đập con muỗi rồi chết thì thôi, lần sau mà không đập nữa. Ngủ mà có mùng thì đâu cần phải đập muỗi. Dân mùng không mà thấy chưa ổn thì có thể quạt máy nữa, muỗi làm sao vô nổi. Mà nếu trong nhà có máy lạnh thì muỗi đã lạnh quá làm sao nó dám cắn mình. Thế đó, gì cũng phương pháp ngăn chặn đó. Còn nhà mình nếu mà có lưới, có gì đó thì rùa nó đâu bao vô. Vâng, đại khái
Cái vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh gia đình thì sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải gọi là phiền não khi mà đối diện với những cái con vật nó sống chung với mình, vì như thế nó không đảm bảo được cái sức khỏe đó. Ai có thắc mắc khác thì xin nêu lên. Mời cô.
Dạ con kính bạch thầy, con có hai đứa cháu là nó chọn thầy để mà làm lễ quy y, nhưng mà hôm nay đi được một cháu vì công ty nó xin được, còn một cháu nữa thì công ty khó quá nó xin không được, thì chắc không bao giờ nó có cái điều kiện để quy y hả thưa thầy?
Nếu mà vì bận mà không đi được thì lúc nào rảnh tới dạ. Chùa để làm lễ.
Dạ một mình vậy thì có
cũng được, thỉnh thoảng thầy vẫn là quy cho một người hai người, nhất là những người ở xa và bận rộn.
Dạ. Công ty này nó khó,
nhưng mà đừng có tạo ưu tiên kiểu đó hoài riết là chúng tôi chết luôn.
Dạ. Dạ hai chị em đi
không sao được.
Dạ, dạ, dạ.
Thường những vị mà ở nước ngoài về, ta chỉ có ở Việt Nam một vài ngày mà chờ đến một cái dịp là quy như thế này thì làm sao quy được. Hoặc ở tỉnh xa đi lên, ngày hôm sau đi về thì quy ngay lập tức thôi. Còn nếu mà mình không có bận rộn lắm đó thì mình quy tập thể để mình nghe hướng dẫn kỹ lưỡng, còn quy một hai người thì đâu có hướng dẫn, chỉ làm lễ vắn tắt thôi. Cho nên đó là mình dành ở thời gian xứng đáng thì ta cũng có được cái quyền lợi tương tự. Cho nên cô mời người con còn lại đến để làm lễ. Ai có thắc mắc khác không?
Dạ thưa thầy, là con như con muốn được xuất gia, nhưng mà con sợ, con có hỏi mẹ nhưng mà mẹ là cũng không có đồng ý, nhưng mà con thì sợ nếu mà con tự ý thì có mang tội bất hiếu hay không. Và nhưng mà con còn các em nữa, thí dụ như con là cho các em học xong con có thể làm theo ý của mình hay không, thầy hướng dẫn con.
Cái câu trả lời được hay không đó, nó lại thuộc vào từng tình huống cụ thể. Vì là một cái buổi chia sẻ chung, chưa nói một vài cái ý để tự suy nghĩ thêm. Thứ nhất á, cái động cơ xuất gia phải chân chính. Chân chính được hiểu trong Phật giáo là gì? Không phải vì thất tình, không phải vì chán đời, không phải vì thấy cuộc đời khổ quá và vô chùa tu chỗ sướng, khỏe, khỏi lao động gì hết. Cũng có người cung phụng, cung kính đảnh lễ mình. Mà phải thấy rõ rằng là cái con đường để trở thành một vị tu sĩ đó, nó như là lý tưởng và sự lựa chọn. Vì ta biết rằng là thông qua con đường đó ta phục vụ được cho nhiều người hơn. Nếu mình phát xuất từ động cơ đó thì xuất gia như vậy được gọi là chân chính. Còn bất hiếu thì chắc chắn là không. Mỗi một tôn giáo nó có một quan niệm hiếu và bất hiếu khác nhau. Nho giáo quan niệm như thế này: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Bất hiếu có ba điều mà không sanh con đẻ cái để mà nói dở tông đường là lớn nhất. Còn đạo Phật cho rằng đó, hiếu thảo nó có hai phương diện, vật chất và tinh thần. Vật chất ai cũng làm được, nhưng mà tinh thần đó cao nhất đó, là đi xuất gia sống con đường tâm linh, làm lệ lạc cho mình và cho nhiều người thì ta sẽ hỗ trợ được cho gia đình. Vấn đề còn lại là thuyết phục gia đình để gia đình hiểu và cảm thông. Không phải gia đình nào cũng thấy được giá trị tâm linh, đạo đức và dấn thân của một người xuất gia chân chính. Và ta cứ nghĩ qua những cái ám ảnh của cái nhóm thực lực dân đoàn, qua tác phẩm Chủ tịch Lan Nhà Đẹp á, là thất tình, chán nản, thất bại, chua cay gì đó mới đi tu, rồi cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Thì từ đó ta mới nghĩ là con mình nó bị bế tắc đi. Cho nên ta mới nói là đi tu khổ lắm con ơi, đi tu làm gì. Cho nên cha mẹ cứ gọi là ngăn cản, thậm chí có nhiều Phật tử không muốn cho con mình đi tu. Cái ngộ ngặn đó càng phải được giải bỏ. Đi tu xuống thấy mồ chứ làm sao mà khổ. Không phải sướng là vì là đi tu không phải đi lao động chấp tác, làm nghề nghiệp mà vẫn sống được. Cái đó là cái sức vật chất nó không quan trọng gì hết. Người đi tu làm nhiều việc hơn nữa. Nếu mà đi tu nghiêm túc đàng hoàng, thời gian là phụng sự còn nhiều hơn là người ngoài đời, mà làm không cần lấy lương. Ví dụ như là thầy Trọng Đức quay phim quanh năm suốt tháng, một tháng là mười mấy đến 20 cái VCD, có lấy đồng xu nào tiền lương đâu. Còn nếu mà có cái nghề này ra ngoài, một tháng kiếm vài chục triệu như chơi á. Đó là đi phụng sự. Và nhiều thầy khác làm về xuất bản, rồi nhà Phật giáo, đại tạng kinh cũng có lấy đồng xu nào đâu, mà làm có trách nhiệm, có tấm lòng. Cho nên ta phải giải thích để cho người thân của chúng ta giải phóng được những cái ngộ nhận cần thiết, thì lúc đó gia đình sẽ ủng hộ thôi. Còn vấn đề tế nhị đó là sắp xếp, ví dụ như cha mình già, mất sức lao động, mà mình là trụ cột kinh tế gia đình. Con em trong gia đình á, mình là người lớn nhất, còn lại là em út coi cúc ấy. Tức là khi mình đi nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, cho nên là mình cần phải làm cái gì đó để hỗ trợ. Thế đó là cái trách nhiệm của mình đó. Cho nên nó quản lại một vài ba năm thì cũng không có sao. Tu là trọn cuộc đời cạo đầu chỉ mất có 3 phút thôi. Còn ở tư cách tại gia ta vẫn tu được, chứ phải nhất thiết phải là người xuất gia. Cho nên để trả lời là tôi có nên đi tu hay không thì chúng tôi xin hỏi mọi người hãy tự kiểm tra rằng là tôi có thích hợp với đời sống người tu không? Thích hợp bằng cách nào? Thứ nhất là sống trọn đời độc thân mà không cô đơn. Thứ hai đó là chuyển hóa những cái tập và tập khí xấu, tham sân si hưởng thụ, danh vọng địa vị chức tước, rồi tranh chấp hơn thua hận thù, tất cả cái đó mình nỗ lực chuyển được không? Và thứ ba là tôi đi tu không phải cho tôi mà tu cho gia đình, cho tất cả mọi người trong vấn đề phụng sự, gia đình thằng vô ngã vị tha. Nếu câu trả lời cho ba câu hỏi vừa nêu là được thì người đó thích hợp với lý tưởng người tu. Còn người nào mà chỉ thích cho bản thân mình mà không có thích sống đơn giản và thanh cao thì đi tu khó lắm, không thích hợp. Dầu mình có thích nhất thời đi nữa và sau đó cũng chán rồi cũng về nhà thôi. Cho nên ta phải phân biệt giữa sở thích và sở trường. Sở trường tạo lập được lý tưởng, nhưng sở thích là nhất thời. Cũng có những người lúc đầu đến với chùa bằng sở thích, nhưng sau đó được huấn luyện, cho nên đã nâng cấp cái sở thích trở thành là sở trường. Và do đó vẫn trở thành một người tu vượt qua được những cái khó khăn riêng. Tất cả đều do tâm chúng ta quyết định hết. Trước khi câu hỏi khác đó, thì có một câu hỏi một người viết giấy đưa lên. Vì sao quy y Phật thì không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh? Trong các nghi thức quy y của chúng tôi đó, không khi nào chúng tôi nói câu đó hết á. Đức Phật không dạy thế. Nhưng mà các vị tổ trong lịch sử của Trung Hoa, vì muốn khích lệ người đệ tử Phật, cho nên trong lúc làm lễ quy y đó luôn luôn thêm có những cái câu quy Phật bắt đọa địa ngục, quy pháp bắt đọa ngạ quỷ, quy tăng bắt đọa bằng sinh. Ý muốn nói là cái giá trị của lễ quy đó sẽ giúp chúng ta vượt qua được ba đường xấu. Trên thực tế thì địa ngục không có. Địa ngục chỉ là một cái hình ảnh để dạy chúng ta sợ mà không dám làm điều xấu thôi. Vì có nhiều người điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Ngục tù vào tù ra khám là chuyện ăn cơm bữa của họ có sợ gì đâu. Chứ phải tạo ra một cái hình ảnh gì đó nó ghê gớm hơn người ta sợ. Hình ảnh đó ngày nay đem ra trong xã hội khoa học hiện đại nó không còn thích hợp nữa. Đức Phật không nói có địa ngục. Các tổ đưa thêm vào. Ngạ quỷ đó không phải là những cái cõi xấu như người ta đã hiểu. Giờ sống ác, sống độc, sống dữ, cho nên chết làm ngạ quỷ. Mà theo Đức Phật á, ngạ quỷ là một đối tượng đáng tội nghiệp. Vì họ bị vướng bận ở trong tình yêu. Ví dụ như một người chồng chết mà vợ còn trẻ đẹp quá, ông ta sẽ sợ. Và do vậy bám theo người vợ mà không siêu được. Một người cha, người mẹ có trách nhiệm đứa con của mình quá cho nên chết không ra đi được. Một người yêu quý tài sản mình nói mất cắt xong cái ngôi nhà chưa kịp gọi là ăn lạc hành là chết rồi, cô không có siêu được. Bao nhiêu gia tài sự nghiệp công trình dự án đang còn ngổn ngang mà chết tức tuổi là không siêu được. Trong chiến trận mong đến ngày khải hoàn gặp được những người thân thương rồi chết bất đắc kỳ tử cho nên không siêu được. Đó là những tình huống làm cho họ phải tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Và do vậy ta phải có trách nhiệm và tình thương để giúp cho họ được siêu. Và không đọa làm loài súc sinh thì dễ thôi. Tại vì mình tu đạo đức theo Phật cao thượng, trong sáng, thì ta phải trở thành thánh chứ làm sao trở thành động vật được. Cho nên nó không có một cái cam kết là khi quy là ta sẽ không bị đọa vào ngạ quỷ và súc sinh. nếu ta có hành trì pháp. Hành trì pháp mình biết được vô ngã, không có chấp thân này là tôi, sau khi chết là thi thể này là tôi, gia tài sự nghiệp là tôi, tình yêu là sở hữu của tôi, vân vân, thì ta chết là ta tái sanh liền. Có thực tập thì mới có được kết quả đó, chứ không nói đơn giản, chỉ cần làm lễ quy y là được kết quả đó, đâu đơn giản thế. Giống như có nhiều người nói là tôi đi bệnh viện chờ đẩy là hết bệnh, sao được? Được, phải chữa đúng bệnh mới hết bệnh chứ. Phải uống thuốc, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc, nhận thức thái độ, nhiều thứ khác nữa thì mới hết bệnh. Còn đi bệnh viện làm sao hết bệnh? Phải có làm. Thì cái việc mà quy cũng thế, nó chỉ là một bước đầu rất nhỏ mà. Cho nên á, cái quan trọng ta phải tính, phải hiểu thế này: sau khi trở thành Phật tử chân chính, có hành trì đàng hoàng, chẳng những ta không bị đọa làm các loài động vật, không bị chết mà không được siêu như là các loài gặp quỷ, mà ta còn có khả năng trở thành thánh, thành Phật trong tương lai.
Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.